Con của vua trời Đế Thích, tức là Thích Điều Hoằng Nhân, đi tuần với nhân gian này, thấy rằng chúng sanh có tu Bát Quan Trai, có niệm Phật, có người thiền, thì ông ta về báo lại với vua cha mình là ở cõi đó có những người như thế đã tu, đang tu. Vì vậy cho nên vua Thích Điều Hoằng Nhân rất lấy làm sung sướng và nói rằng ta rất là vô cùng hoan hỷ, tán thán những cái việc làm của các chúng sanh trong cõi Ta Bà. Thì chữ Sa Môn á, thì nó có nghĩa là những vị phạm hạnh. Mà chữ Sa Môn không phải chỉ dùng cho Phật giáo không. Tại vì trước khi Đức Phật đi xuất gia thì đã có nhiều vị Bà La Môn xuất gia rồi. Chữ Sa Môn nó cũng có ý nghĩa khiêm nhường, là một cái người tu trong rừng, trong núi, hoặc là những người tu riêng, một mình. Dùng cái chữ Sa Môn hay là dùng chữ Tỳ Kheo vẫn đúng. Thì Bà La Môn tức là một trong bốn giai cấp của Ấn Độ, nhưng người Bà La Môn có thể đi tu. Vì vậy cho nên Sa Môn không phải là Bà La Môn, mà Sa Môn là những người xuất gia tu cái hạnh thanh tịnh thì gọi là Sa Môn. Nhưng đôi khi Hòa Thượng Quảng Độ cũng có ký là Sa Môn Thích Quảng Độ hay là Sa Môn Huyền Quang. Đó là những cái ý khiêm nhường, mà tức là sống vắng vẻ. Thường thường ngày xưa thì Phật cho những người tu, thì muốn tu thì phải vào trong rừng. Bây giờ đa phần thì nhập thế cho nên bị cột dẫn đi hết. Cột với đồng bằng thì dữ lắm. Thế đa phần chư tăng không có vững tâm cho nên phải ở trong cái tĩnh lặng rồi mới độ sanh. Một số cái Phật tử than với tôi nói, thưa thầy, có nhiều chùa sao mà tụi con nó bị quậy quá. Tôi nói thì đúng rồi, tại vì trong chùa không có tu thì ngồi chùa ma vương nó quậy thôi. Quý vị đến một chùa nào mà chùa đó có hành trì, có tu học đó, thì ma có nó muốn quậy nó cũng đứng ngồi cửa thôi, không thể vô bên trong chùa được. Còn chùa nào mà bị quậy nhiều phải nói là mình đi công phu thiếu, chứ không có tụng kinh thiếu, hành trì thiếu, nói cho rõ như vậy. Ma thì chỗ nào nó không có, ma nhiều hơn Phật mà, chứ Phật đâu nhiều hơn ma được. Vì vậy cho nên cái đó nó không phải là một phép lạ, mà cái đó nó là một sự bình thường, nhưng mình không nhận chân được sự bình thường đó, cho nên mình thấy nó là lạ, chứ thực sự nó không có lạ. Quý vị cứ hành trì, quý vị cứ nỗ lực, cứ gia tâm trong từng cái câu niệm Phật một. Giống như kỳ này quý vị biết là trong phiên họp của giáo hội, trước khi khóa học bắt đầu thì tôi có đề nghị là mình nên có một ngày niệm Phật. Tại vì rất là tuyệt vời, quý vị biết là Viên Giác vừa rồi 2 tuần mà niệm Phật một ngày như pháo 24 tiếng đồng hồ luân phiên nhau. Luân phiên không khi nào ngất tiếng niệm Phật hết. Tức là chia ra làm 6 ca. Mỗi ca như vậy 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng xong rồi thì ca khác vô. Tuy nhiên ai muốn ngồi suốt cũng được ấy. Như thầy Anh Tấn là ngồi suốt 21 tiếng đồng hồ, ngồi suốt không có đứng lên, không có rời khỏi chỗ niệm Phật là 21 tiếng đồng hồ. Cho nên quý vị biết là, mà nó hay lắm, rất là hay. Quý vị sẽ kỳ này có một ngày niệm Phật thật là an lạc. Tôi có thưa quý thầy là mình học chỉ mới là ăn thôi, còn tu á, nó mới tiêu thụ thức ăn đó. Đa phần quý vị học nhiều quá, chữ nó đầy đầu hết nhưng mà nó không tiêu. Cho nên nghĩ rằng chắc mình hiểu nhiều, nhưng thực sự ra có hiểu nhưng mà chưa có thực hiểu, tức là chưa có tiêu hóa cái sự hiểu của mình. Cho nên bây giờ mình tu, tức là mình tiêu hóa. Thì kỳ này thầy giáo dục cũng rất là vui, thì chùa Khánh Anh vẫn niệm Phật như thế. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái đạo tràng rất là lớn, thì mình nên niệm Phật suốt ngày. Quý vị thấy có nhiều cái điều linh nghiệm lắm cho chính bản thân của mình. Cho nên cố gắng thì 2 ngày ở Viên Giác hoặc là những cái đạo tràng mà càng đông, chúng ta càng niệm Phật, tiếng niệm Phật càng vang dội thì những cái sự cảm ứng nó là càng nhiều. Thì kỳ này quý vị sẽ được hưởng được những cái pháp lạc đó. Thì còn phương trượng thì quý vị hiểu hết rồi. Có nhiều người tới chùa cái thưa là thầy viện chủ. Việt Nam thì không có dùng chữ phương trượng, nhưng mà ngũ quốc thì tôi nghĩ là chữ này vốn là chữ xưa, nó hai phương á, tức là cái thước đo bề ngang trượng đó là cái thước đo bề dài, tức là phương trượng là một vị mẫu mực của thiền gia thì mới gọi là phương trượng, chứ không phải phương trượng là dắt sách gậy được quá người ta là nó phương trượng. Cái gì có coi Thiếu Lâm Tự á, dạ, thấy Thiếu Lâm Tự, dạ có hòa thượng vào, quý vị cứ ngồi yên không sao. Hòa thượng đi chụp hình, hòa thượng rất là vui, nhưng mà thấy phòng hơi trống. Thì nó có nghĩa là một cái mẫu mực cho những kẻ khác theo. Quý vị biết rằng Âu Châu thì ai cũng chê tôi rất là khó, tôi khó lắm, tôi không có dễ, mà khó trong việc tu và khó trong việc học. Còn chuyện ăn uống mặc thì chuyện này đối với tôi không có khó. Ăn cái gì cũng được, mà uống cái gì cũng được. Ngủ thì phải đúng giờ, dạy thì phải đúng giờ, kinh thì phải tụng. Cái đó là cái khó của tôi. Đôi dép thì phải ngay thẳng, chứ không có lanh quanh leo qua. Ở đây, đây là sư ông là cũng học ở Nhật từ năm 67 cho tới 73. Chúng tôi học ở Nhật từ năm 72 cho tới 77. Những một cái tinh hoa nào đó của dân tộc ta tốt thì mình cũng nên theo. Chứ bừa bãi quá không có ai. Tôi nói mấy thầy đi chụp hình mấy cái đôi dép mà sáng để tụng kinh nó đẹp lắm, rất là ngay, mà mong rằng ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia thì quý vị cũng nên như vậy. Thế thì chúng tôi dịch từ Văn Hán sang tiếng Việt. Quý vị ngay vào cái đề kinh là: Nay y nơi chư Phật chấp tay mà đảnh lễ, con nay như pháp nó Phật Bồ Đề Tư Lương. Đây là lời của Ngài Long Thọ. Y tức là quy y trở về. Trước khi làm một cái vấn đề gì, chúng ta phải đốt hương, chúng ta phải xông trầm, chúng ta phải tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, ta hướng về với chư Phật và chư vị Bồ Tát, chấp tay đảnh lễ trước. Mà quý vị biết các ngày lễ bao nhiêu không? Mỗi một danh từ của Phật thì lễ 100.000 lại rồi mới bắt đầu xuống viết đó mà viết. Và mỗi một chữ tôi dịch trong này là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi ngồi tôi đọc từ bản văn chữ Hán thì phải vừa cái chữ đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ mỗi một chữ như là một Nam Mô A Di Đà Phật, một Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chắp tay mà đảnh lễ, con nay như pháp nó, tức là điều mà Ngài Long Thọ nói không ra ngộ pháp. Mà pháp đó là gì? Pháp đó được thành lập trên tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn. Bất cứ pháp nào của Đức Phật nói mà không đúng với vô thường khổ và vô ngã, hoặc là không đúng với vô thường khổ không và vô ngã, thì cái đó không phải là giáo lý của Đạo Phật. Đó là pháp. Giáo lý Đạo Phật thành lập trên cái tam hoặc là tứ pháp ấn này. Nếu một giáo lý đó không đứng trên cái tính cách của không, không đứng trên tính cách của vô thường, nếu không đứng trên cái tính cách của vô ngã, không đứng trên tính cách của khổ, thì cái đó hoàn toàn không phải là giáo lý của Đức Phật. Cho nên quý vị nói cái gì thì nói, mà nếu nói ra ngồi cái này là ma nói rồi, không phải mình nói rồi. Nếu giáo lý đã suy tôn một vị thầy, cái này không có đúng rồi. Phật không bao giờ tự suy tôn mình hết, tổ cũng không bao giờ tự suy tôn mình hết. Cho nên cái giáo lý đó suy tôn một cá nhân là giáo lý đó sai, không có đúng. Quý vị học pháp là học như vậy, và căn cứ trên cái vô thường, khổ, không và vô ngã thì chúng ta sẽ hiểu được pháp Phật nó là gì. Thì Phật là kẻ ở nơi tất cả đều biết và giác ngộ. Tôi dịch chữ kẻ là từ tiếng Đức gọi là Erwacht hoặc là Erleuchtet, tiếng Anh gọi là Enlightenment, tức là người mà bừng sáng lên. Cái kẻ Buddha đó, Bút nó có hai, một cái từ ngữ và cái tiếp vĩ ngữ. Bút tức là kẻ mà đa là giác ngộ. Kẻ giác ngộ, cái này tiếng Đức họ dịch rất là sát là Erwacht, tức là một cái kẻ mà bừng tỉnh, một cái kẻ mà tỉnh thức. Cho nên gọi là cái người giác ngộ, gọi là Buddha. Buddha là kẻ giác ngộ, kẻ bừng sáng là Enlightenment. Thế thì dạ vâng, đúng rồi đó thầy, dạ vâng, thì đó gọi là giác ngộ. Thế thì khi mà mình ngày xưa thì Phật, tiếng Việt Nam mình cũng còn một danh từ nữa kêu là Bụt, nhưng mà chữ Bụt thì thực sự ra mới bút thôi, chứ chưa có đa trong này. Dịch theo âm á là bút là mới kẻ, mà kẻ gì? Kẻ này không bắt buộc, nhưng mà nó phải đa phía sau nó mới được nếu mà dịch đúng ra là Buddha,